Thế ở đây mỗi khóa lễ chúng ta lên chùa, ai nấy vung kiếm bát nhã, hăm he tuyên chiến với ma là làm cái gì đấy? Nào lên chùa sáng một lần, tối một lần, tụng kinh nào xong cũng đọc bát nhã tâm kinh. Đấy, đó là vung kiếm bát nhã để hăm he tuyên chiến với ma. Vậy con tuyên chiến chưa? Nhưng mà trong cái trận đánh nhau thì nó ra sao? Nó chịu thua. Thế thì còn nói chuyện gì nữa? Hàng ngày vẫn sống thân thích với ma như ruột thịt. Sao lại bảo con hàng ngày con cứ thân thích với ma như ruột thịt có không? Cứ nói đến ma ngũ ấm, thời hạn cứ nói một cái ma ngũ ấm này. Đó. Đâu là ma sắc ấm? Nếu mình không thấy nó làm sao nói chuyện tuyên chiến? Sắc ấm là một, thọ ấm là hai, tưởng ấm là ba, hành ấm là bốn, thức ấm là năm. Bây giờ con chỉ cho thầy năm cái con ma ấy ở nơi con, mà con cứ sống thân thiết như ruột thịt với nó. Cứ bảo là sợ ma mà cứ ôm ma đi ngủ. Mới có cái thân này thì chưa đủ. Bên ngoài nó ở đâu mà con bảo nó ở ngoài nào? Thế là vạn pháp bên ngoài nó vẫn đứng im, nó chả làm gì cả. Như cây cà phê nó cứ đứng ở đấy, cái nhà, cái cửa nó đứng đấy. Nhưng mà cái đứa nào là ma? Những cái gì con thấy là con thấy ở đâu? Những cái bóng ảnh hay hiện ở nơi con mắt. Ví dụ như cây cà phê thật sự thì nó vẫn đứng ở bên ngoài, nhưng mà cái cây cà phê mà con trông thấy ấy, thì nó đứng ở đâu? Không biết bao nhiêu ma nó hiện ở trước mắt, ở ngay cái thần kinh của mình. Thế rồi những cái âm thanh và những cái không có mà nó hiện ở thần kinh cái tai của con, rồi con nghe đủ tiếng, tiếng khen, tiếng chê, tiếng bổng, tiếng chọc, toàn những cái bọn ma. Đấy, đấy mới thật là ma. Mà những cái ma ấy đáng sợ thì chân lý nó lại không sợ, nó lại cứ sợ chùa bát nhã. Còn ở cái mũi, còn ở cái lưỡi, còn ở cái thân, với lại còn ở cái bộ thần kinh, cứ đêm nằm và tay lên trán ấy, đủ các thứ ma nó hiện lên, ma tốt, ma xấu, ma hay, ma dở. Đó, ở nơi ở sáu căn của mình hàng ngày xúc chạm cảnh trần. Đó, thế cũng thuộc về sắc ấm à. Thế là trong ấy thì cái thân này nhận là mình, ngoài ấy thì những các thứ ma nó hiện được sáu căn của mình suốt ngày. Thế còn như thế con có sống thân thích với mấy cái đứa ấy không? Đó, đó là sắc ấm ma. Thế rồi thọ, nó đang khi không chả có gì cả mà bỗng nhiên nó lại hiện lên. Nó hiện lên rồi chợt nó lại tắt đi. Cái khổ ấy con thấy nó ở chỗ nào? Chỉ có một cái âm thanh, một cái tiếng la nó hiện lên. Thế là ở nơi con cái khổ nó hiện ra. Thế rồi có cái gì nó vừa ý thì cái khổ nó lại tan đi. Nó là một cái không hề có. Nó chỉ dựa vào cái da thịt của mình nó hiện lên, rồi nó lại tắt đi. Vậy nó có phải là ma không? Vậy mà cứ cả ngày mình nói tôi khổ, tôi vui, mà không biết là những cái vui khổ này ấy, là những con ma bất chợt nó cứ hiện lên. Đã, nó không có hình, nó không có da, không có thịt, không có xương, nó không có thể chất gì cả, mà nó cứ hiện lên. Nó dựa chợt một cái âm thanh, một cái sắc tướng, một cái duyên không đâu, thế là nó hiện lên. Ê, thế là nó làm chủ, nó ốp vào người con rồi, thế là nó sai sự, là nó làm chủ, mình hoàn toàn nô lệ nó. Thế cho nên cả ngày mình bị ma ốp mà không biết, mà lại cứ nhận là tôi vui, tôi khổ. Thế rồi cái, thế từ cái vui khổ ấy, nó lại có một con ma nữa nó hiện lên là cái gì? Bây giờ mới là đến lượt cái con ma phiền não nó nổi lên. Nó mới nổi lên, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận, nào thương, nào lo, nó buồn, nó tủi, đủ các thứ mà nó vui vui. Thế đấy, thế còn hai thứ ma nữa là hành ấm, mới thức ấm. Vậy cái này hơi khó. Chứ ba cái thứ ma vừa nói ấy, là mình hàng ngày, mình sống với nó. Thế mà cứ mỗi một buổi sáng lại tụng Bát Nhã Tâm Kinh, lại vung kiếm Bát Nhã hầm hè, tao giết mày. Hầm hè như thế, nhưng mà vừa ra khỏi khóa lễ một cái ở đâu vào đấy. Ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm, đâu vẫn y nguyên đây. Mà đây nói là mình lại còn thân thiết với nó như ruột thịt nữa. Hay thế. Thế bây giờ trung đạo nó như vậy, mà Phật thì Phật tuyên bố là đứa nào thắng trận ấy thì tao mới nói Pháp Hoa cho nghe. Mà nó đã thắng trận chưa? Nó còn sống thân thiết như ruột thịt với cái lũ ma này, mà làm sao mà thì bao giờ nó thắng trận mà nói chuyện học Pháp Hoa.
Thế là hết được ngồi đây học rồi.
Thế cho nên bây giờ bọn các con học Pháp Hoa là học phổ thông chứ không phải học Pháp Hoa. Như Đức Quán Âm, ngài nghe cái tánh nghe, trong cái lúc nghe cái tánh nghe đó thì ngài chiếu kiến năm uẩn đều không. Cho nên ngài nghe cái tánh nghe, ngài phá gần, gỡ được sắc ấm, rồi gỡ được thọ ấm. Đấy, ở trong kinh Đăng Nghiêm chỉ từng bước một cái việc của ngài đã làm. Thế thì như thế thì mới diệu pháp liên hoa, mới có Phật chi kiến được. Còn đằng này mình cứ ôm lên năm ấm nhận là mình. Thế có ai người ta nhắc nhở thì còn giận người ta nữa. Còn giận người ta, còn phiền, còn bỏ chùa đi nữa. Ôm năm ấm để đi chỗ khác. Như thế, như vậy thì bao giờ mà cái năm ấm này nó là cái sở dĩ gọi tên nó là ấm. Đó. Chính bởi vì chữ ấm nghĩa là ngăn che. Chính bởi vì nó ngăn che cái Phật chi kiến này, chính bởi vì nó ngăn che cái diệu pháp liên hoa này, cho nên là phải sạch được năm cái đứa đó thì mới được học Pháp Hoa. Đấy, lời Phật nói minh bạch ở trong kinh. Phật lại còn lấy cái thí dụ về cái hòn ngọc nữa. Tổ mới lại nhắc, hiền thánh có phá sạch năm ấm, có ra khỏi cái vô minh thì mới có thể chứng được Phật chi kiến. Thế cho nên các ngài chứng được Phật chi kiến, sống với diệu pháp liên hoa, nhận được cái Như Lai Tạng. Thế đấy, thì các ngài là những người học Pháp Hoa và chứng được Pháp Hoa. Như Đức Quán Thế Âm nghe cái tánh nghe ở trong kinh Lăng Nghiêm, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, đó là diệu pháp liên hoa hiện tiền. Thế còn đối với chúng ta đó thì kinh Pháp Hoa vẫn là cái gì? Đã là tạng bí mật không tướng mạo, vượt ngoài ngôn ngữ suy tư. Đấy, sao thế? Cho nên gọi là tạng bí mật. Đấy. Thì trong kinh Phật cứ nhắc đi nhắc lại. Đấy. Kinh Pháp Hoa là tạng bí mật. Thế, cái tạng bí mật này sở dĩ bí mật bởi vì không tướng mạo, vượt ngoài ngôn ngữ, không thể dùng suy tư mà tìm hiểu nó được. Có phải Phật nhắc đi nhắc lại như thế không? Đấy. Tuy rằng nó vẫn hiện hữu ở ngay cái thân năm ấm mình đây, nhưng mà vì năm ấm là nó che, chữ ấm nghĩa là ngăn che, thế cho nên phải phá xong năm ấm. Cho nên những ai muốn học Pháp Hoa hãy học cho kỹ cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà học ấy, nghĩa là sống thật sự với cái bài học của mình, chứ không phải cứ đọc liến. Thầy rất phiền khi các vị tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị cứ đánh mõ thật thật nhanh, tụng liến như là đọc thần chú. Thế thì bao giờ mà mình nhận được? Mình đã cả ngày chả nghĩ gì đến Bát Nhã Tâm Kinh cả, chỉ nhờ cái lúc tụng. Cho nên tổ khôn thế, tổ bắt rằng cứ tụng, bất luận nó tụng kinh gì thì tụng bắt phải đọc bài Bát Nhã Tâm Kinh để bổ khuyết. Bổ khuyết nghĩa là để làm gì? Cái bộ pháp hoa này tội nghiệp nó thiếu cái gì mà phải bổ khuyết đó. Bổ là bổ thêm vào, bồi bổ thêm vào cái chỗ nó còn khuyết, còn thiếu. Thế thì kinh pháp hoa nó thiếu cái gì mà phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh để bổ khuyết vào đó, nghĩa là bù vào cái chỗ nó hãy còn khuyết điểm. Bộ kinh pháp hoa nó khuyết điểm hay là cái người tụng kinh ấy còn có chỗ khuyết điểm ở đấy. Thế vậy thì mình biết là mình có cái khuyết điểm thì mình phải biết cái khuyết điểm gì để mà mình bổ túc vào, không có bỏ năm ấm ra. Trong cái lúc tụng pháp hoa mình không buông được năm ấm xuống. Đấy. Thế cho nên tụng xong rồi tổ phải bổ khuyết. Phải nhắc nó rằng thôi bà muốn tu cái gì thì bà tu. Những cái việc số một bà hãy làm cho tôi là làm gì? Buông năm ấm ra. Đó. Bà phải chiếu kiến năm ấm là không. Thế cho nên cái khi, bởi vì cả ngày chúng mình đâu có chịu vâng lời Phật tổ. Chỉ có mỗi một cái buổi kinh là đọc đến cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Thế cho nên khi ấy phải đánh mõ thật chậm. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là phải đánh mõ thật chậm để cái người tụng ta có thì giờ, ta nhớ tới cái câu mà người ta vừa tụng. Chứ không có liến thì không kịp. Cái sự bắt được, nắm được cũng chưa kịp. Thế mà như thế là mình hiểu rằng kinh nào Phật cũng bắt.